Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ. Anh em thân mến, ngày cùng tận của vạn vật đã gần rồi. Vậy anh em hãy khôn ngoan và tỉnh thức cầu nguyện. Tiên vàng, anh em hãy luôn luôn yêu thương nhau, vì tình thương che lấp muôn vàng tội lỗi. Anh em hãy đón tiếp khách trọ và đừng kêu ca. Tùy theo ơn đã lãnh nhận, mỗi người hãy phục vụ lẫn nhau như những người phân phát ân sủng muôn hình vạn trạng của Thiên Chúa. Nếu ai rao giảng, thì hãy kể đó là lời của Thiên Chúa. Nếu ai phục vụ, thì hãy kể đó là do sức mạnh Thiên Chúa ban cho. Ngõ hầu, Thiên Chúa được tôn vinh nơi vạn vật nhờ Đức Giêsu Kitô, đấng vinh hiển và uy quyền đến muôn đời. Amen. Anh em thân mến, chớ có kinh dị, vì ngọn lửa đã bốc lên nơi anh em để thử luyện anh em, như thể một việc mới lạ xảy đến cho anh em. Nhưng được thông phần vào cuộc khổ nạn của Đức Kitô, anh em hãy vui mừng, để khi vinh quang của người được tỏ hiện, anh em sẽ được vui mừng hoan hỷ. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Lời Thiên Chúa là lời hằng sống, linh nghiệm, phơi bày tư tưởng và ý muốn của tâm hồn.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi nghe dân chúng hoan hô, Chúa Giêsu vào thành Jerusalem, lên đền thờ và sau khi đã đưa mắt quan sát mọi sự và lúc trời đã xế chiều, người ra về Bethania cùng với nhóm 12. Hôm sau, khi thầy trò rời bỏ Bethania, người thấy đói, và khi thấy ở đằng xa có một cây vả nhiều lá, người đến xem cây có trái nào không. Nhưng khi lại gần, người chỉ thấy có lá thôi, vì không phải là mùa có trái. Người phán bảo cây vả rằng, cho đến muôn đời sẽ không còn ai ăn trái của mi nữa. Và các môn đệ đã nghe người nói. Các ngài đến Jerusalem, và khi vào đền thờ, Chúa liền đuổi những người mua bán ở đó. Người xô đổ bàn của những người đổi tiền và ghế của những người bán chim câu. Người không để cho ai mang đồ vật đi ngang qua đền thờ. Người dạy bảo họ, nào chẳng có lời chép rằng, nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc ư. Thế mà các ngươi đã biến thành hang trộm cướp. Điều đó đến tai các trưởng tế và luật sĩ, họ liền tìm cách giết người, vì họ sợ người. Bởi tất cả dân chúng say mê giáo lý của người. Chiều đến, người ra khỏi thành. Sáng hôm sau, khi đi ngang qua, các ngài trông thấy cây vả đã chết khô tận rễ. Phêrô nhớ lại và thưa Chúa rằng, Lạy Thầy, hãy coi, cây vả Thầy nguyền rủa đã chết khô rồi. Chúa Giêsu đáp, hãy tin vào Thiên Chúa. Thầy bảo thật các con, nếu ai bảo núi kia, hãy giờ đi và gieo mình xuống biển, và trong lòng không hồ nghi, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra, thì người ấy sẽ được như ý. Vì vậy, Thầy bảo các con, tất cả gì các con cầu xin, hãy tin rằng các con sẽ được, thì các con sẽ được điều đó. Và khi các con đang đứng cầu nguyện, nếu các con có điều gì bất thuận với ai, hãy tha thứ để Cha các con trên trời cũng tha cho các con. Nếu các con không tha thứ, thì Cha các con trên trời cũng không tha tội cho các con. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bạn chị em, qua bài phúc âm hôm nay chúng ta nghe là bài phúc âm được diễn tả sau ngày Chủ nhật lễ lá, tức là trong những ngày trước tuần thánh. Chúa Giêsu đã được hoan hô đi vào Jerusalem, sau đó chiều tối thì Ngài về Bethania. Bethania là phía đông, ở trên cái ngọn đồi của vùng vườn cây dầu, đi lên trên cao, thì đó là cái làng Bethania. Cái làng này là cái làng có Lazaro, Marta và Maria. Và Ngài ở đâu đêm hôm đó ở Bethania chúng ta không rõ, nhưng mà khi Ngài đi ngang qua một cây vả thì Ngài chỉ thấy lá thôi. Và Ngài nói với cây vả đó, cho đến muôn đời sẽ không còn ai ăn trái của mi nữa. Các môn đệ nghe biết điều đó. Và ngày hôm sau, họ trở lại đền thờ Jerusalem. Và chính Chúa Giêsu đã xua đuổi những người buôn bán trong đền thờ, đổi tiền bán chim câu hoặc là bán những đồ vật gì đó. Thì Ngài đều xua đuổi và Ngài bảo họ, nhà ta được gọi là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc, thế mà các ngươi đã biến thành hang trộm cướp. Và điều đó gây ra mất một mối lợi cho các trưởng tế, các luật sĩ, rồi dân chúng thì lắng nghe say mê lời dạy của Chúa Giêsu. Điều đó làm các trưởng tế tức bực vì cái danh tiếng của Chúa Giêsu sau ngày người ta rước Ngài vào thành Jerusalem trong Chủ nhật lễ lá đó. Và Ngài cứ giảng dạy, rồi chiều đến Ngài ra khỏi thành, và ngày hôm sau đi ngang qua cái cây vả đã chết khô tận rễ, các môn đệ đã nhắc lại cái lời nguyền rủa mà Chúa Giêsu đã nói với cây vả. Và nhân cơ hội đó, Chúa Giêsu dạy về niềm tin vào Thiên Chúa. Hãy tin vào Chúa, và ai mà tin vào Chúa thì chính Chúa sẽ làm. Bảo giờ đi một ngọn núi hoặc là làm một cái việc nào đó mà chúng ta tin là điều Thiên Chúa cũng muốn thì Ngài sẽ làm. Cái điều quan trọng là tin vào Thiên Chúa. Và một khi cầu nguyện thì vững tin rằng Chúa sẽ làm cái điều đó, bởi vì không ai có thể làm được thì chính Chúa sẽ làm cho. Và chúng ta biết khi đến với Chúa với tất cả niềm tin thì chính chúng ta là những người sống hạnh phúc, bởi vì chúng ta biết chúng ta tin vào ai. Và có nhiều chuyện trong cuộc đời của chúng ta không có thể nào làm được thì chính Chúa sẽ làm. Phêrô đâu có thể tin rằng mình có thể đi loan báo tin mừng và trở nên một vị giáo hoàng đầu tiên để xây nền cho một hội thánh công giáo kéo dài hơn 2.000 năm. Phêrô không thể làm được, cũng không thể biết là mình sẽ làm được cái này cái kia. nhưng mà chính Chúa làm, bởi vì ông vững tin vào Chúa. Các thánh và suốt dòng lịch sử, tất cả các ngài đều vững tin vào Chúa và cứ tiếp tục nói với Chúa, cầu nguyện với Chúa. Và một khi chúng ta cầu nguyện thân tình với Chúa như một người con tin tưởng vào Cha trên trời, thì chúng ta nhìn nhận nhau là anh chị em. Và điều Chúa làm cho chúng ta nó lớn vô cùng. Thì tại sao chúng ta không biết tha thứ cho anh em mình, con của người cha chung, khi chúng ta sâu xé với nhau, chúng ta làm cho nhau đau khổ, thì chính chúng ta làm buồn lòng Thiên Chúa. Thì làm sao chúng ta có thể nói với Chúa bằng cái tâm tình của một người con với Cha trên trời và nhìn ra nhau là anh chị em, con của người cha chung. Cho nên ở đây chúng ta thấy cây vả đầy lá, tốt tươi nhưng không có trái. Đó là hình thức đạo đức. Chúng ta có thể tỏ cho mọi người thấy chúng ta là người đạo đức, chúng ta làm được việc này, việc nọ. Nhưng mà hỡi ôi, không có một hoa trái tốt lành nào từ đức bác ái, từ tình yêu với Chúa và yêu thương nhau. Chẳng qua là xây dựng cái tôi kiêu ngạo ích kỷ của mình thôi. Thì cũng giống như cây vả vậy, rồi nó sẽ chết khô. Tâm hồn của chúng ta cũng vậy. Và hình ảnh của đền thờ Jerusalem bị người ta sử dụng để buôn bán làm ăn trục lợi cho một số cá nhân, cho những người liên hệ với các trưởng tế luật sĩ. Chúa Giêsu đã thanh tẩy hết. Và Ngài muốn nơi đây là đền thờ để cầu nguyện cho mọi dân tộc. Đó cũng là hình ảnh của từng tâm hồn của chúng ta. Có phải là đền thờ của Chúa Thánh Thần không? Có chứa đựng những tư tưởng của Chúa Giêsu không? Có chứa đựng tình yêu của Thiên Chúa không? Hay là chỉ có ích kỷ, chỉ yêu chính mình thôi và chà đạp người khác, coi thường người khác, xúc phạm đến người khác? Cho nên biết bao nhiêu cái lối sống của chúng ta ngày hôm nay cần phải xét lại, cần phải được Chúa thanh tẩy qua bí tích giải tội, để mỗi ngày chúng ta nên hoàn hảo hơn, nên trọn lành hơn, để thực sự là một tâm hồn cầu nguyện, một tâm hồn hướng về Chúa và chính Thánh Thần Chúa ngự trị trong tâm hồn của chúng ta, giúp chúng ta làm điều lành, tránh điều dữ và hiểu được những lời dạy của Chúa Giêsu để trở nên một tư tưởng, một tình yêu, một ước muốn với Chúa Giêsu. Và mỗi ngày đời sống cầu nguyện của chúng ta là đặt tất cả niềm tin vào Chúa. Hãy nói với Chúa về chính mình, về những yếu đuối của mình, để Chúa thanh tẩy, Chúa biến đổi chúng ta. Và nói với Chúa về tất cả cái tình trạng của thế giới ngày hôm nay và bao nhiêu những cái khó khăn mà chúng ta không thể nào làm được. Và tin vào Chúa, Chúa sẽ làm tất cả những cái gì tốt nhất cho từng người chúng ta và thế giới ngày hôm nay, bởi vì Ngài yêu chúng ta, yêu từng linh hồn một, và Ngài đã chết vì yêu thương để cứu độ chúng ta. Cho nên hãy vững tin vào Chúa, đừng thất vọng.
Con xin sống yêu thương phục vụ, trở nên nhân chứng của Đức Giêsu Kitô, biết sống quên mình vì tha nhân, biết cho đi mà không tính toán.
Con xin sống hy sinh tận tình, nguyện nên đuộc sáng rọi chiếu nhân gian lầm than, thắp sáng cho đời niềm tin yêu mến Chúa, biết đem tin mừng cho muôn nơi.
Như gương Giêsu trọn đời hiến thân cho đời vì yêu thương, xin cho con
trọn đời sống theo gương Ngài trong vui sướng. Như gương Giê-xu, Ngài chịu đóng đinh thân mình trên thập giá. Xin cho con một đời dân thân phục vụ trong yêu thương. Con xin dẫn thân đi vào đời, trở nên men muối của Đức Giêsu Kitô. Mến Chúa yêu người bằng con tim, biến tim con thành tim của Chúa. Cho con trọn đời sống theo gương Ngài trong vui sướng. Như gương Giê-xu, Ngài chịu đóng đinh thân mình trên thánh giá. Xin cho con một đời dân thân phục vụ trong yêu thương. Trọn đời hiến thân, trọn đời hiến cho thân, đời vì yêu thương.
Xin cho con, trọn đời sống theo gương Ngài trong vui sướng.
Như gương Giê-xu, Ngài chịu đóng đinh thân mình trên thánh giá. Xin cho con trọn đời dân thân phục vụ trong yêu thương. Xin cho con một đời dân thân phục vụ.